Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giảng sư, lành thai quý hóa thai. Hôm nay Bổn Tự Tường Quang chúng con cùng tất cả đạo tràng đã quay về đây chờ đợi từng giờ từng phút từng giây để được lắng lòng nghe những lời pháp nhũ của ngài. Xin ngài quan hỷ ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng minh.
Tất cả thành niệm Phật.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cung thỉnh thượng tọa an tọa. Xin mời đại chúng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư, viện chủ chùa Tường Quang, các quý vị ni chúng chùa Tường Quang, kính thưa quý Phật tử, hôm nay thì chúng tôi về đây để thăm chùa, rồi sẵn có vài cái lời đạo lý để làm món quà. Nhất là để cúng dường lên sư bà, hai để kính biếu với Phật tử, để gọi là cái duyên lành với nhau. Cũng mong cho cái xứ sở này, cái Phật Pháp được thịnh hành, mọi người được quy hướng về Tam Bảo. Biết lâu nay ni sư dụ hết quanh đây về chùa chứ không biết nữa. Quan trọng là đi chùa ở đâu á, mình phải độ hết những người xung quanh nó về chùa mình. Như Phật bổ xứ mình về xứ nào thì mình có trách nhiệm với cái xứ đó. Này kính thưa ni sư, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài: nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn. Nghĩa là thế này, nghĩa là cái người mà không biết đạo, cái người phàm phu á, nhìn mọi việc trên đời á, thì không nhìn tới cái tận cái cội nguồn nhân quả, mà cứ lý giải mọi cách theo cái kiểu của thế gian. Còn cái người đệ tử Phật á, cái người có trí tuệ thì nhìn cái gì cũng nhìn thấu cho tới cái nhân quả. Đó là cái khác nhau. Mà người nào nhìn cái gì cũng nhìn thấu tới nhân quả thì đó là cái trí của thánh. Còn người nào mà không nhìn tới nhân quả thì nó là cái nhìn của phàm phu. Đó là cái chỗ nó khác nhau như thế. Nói mọi chuyện trên đời có những điều xảy ra rất kỳ lạ, nhưng mà ta phải làm sao tư duy, phải tập nhìn cho tới cái nhân quả, thì từ từ tự nhiên cái công đức của ta tăng lên, trí tuệ ta mở ra, và ta gieo cái nhân để chứng đạo, được giải thoát. Còn nếu ta nhìn mọi việc không tới nhân quả là ta mất phước từ từ, mất phước từ từ. Nói như ví dụ thế này, ví dụ như là trong một cái gia đình thì nói là cha mẹ nào cũng thương con, nhưng mà tự nhiên người cha người mẹ đó có thương hai người con nhiều, mà con người thứ ba thì ít thương. Giờ lý giải gì đó thì lý, không bao giờ nó tới được, không bao giờ ra được. Nói là tại cái thằng này chắc nó tại nó con út, cho nên là tình thương dành cho hai đứa kia hết rồi, cái tới nó bà hết tình rồi, cạn cái trái tim rồi, cho nên phần nó còn lẹt đẹt rớt một chút. Lý giải theo kiểu đó là tự đặt ra một cái quy luật tâm lý, nghĩa là cha mẹ thương con thì trái tim cha mẹ nó có mấy lít thôi, rót cho hai đứa đầu hết rồi còn mấy giọt cho đứa nhỏ út cuối cùng ấy, không đủ nữa, cho nên ít thương nó. Mình lý giải như vậy cái mình nhìn qua gia đình khác hết trật á, qua gia đình khác họ thương con út nhiều, phải không ạ? Có những gia đình họ lại thương con út rất là nhiều, nói là giàu út no mà đói út chịu gì đó, thế là nhiều gia tài đưa cho con út hết. Thì bây giờ mình lý giải sao đây? Không, nó không ăn khớp. Nên vì vậy mình nhìn tới cái nhân quả thì mình mới lý giải ra, nói à, như vậy trong ba cái người con này, đối với hai vợ chồng này, thì hai cái người con đầu là đời xưa có cái duyên lành với cha mẹ nhiều hơn. Còn người con út đầu thai lên vô, chứ sự thật nó không phải là cái người mà có duyên lành, mà nhiều khi cái bá vơ đâu nó vô đầu thai chút xíu, ân nghĩa với cha mẹ còn ít quá. Nói bá vơ đâu đầu thai vô nghĩa là sao? Nghĩa là nó có mấy trường hợp thế này. Nhiều khi con vật nuôi trong nhà mấy năm, mình nuôi con mèo mình thương yêu, nuôi con chó mình thương yêu, nó có cái duyên tình với nhau. Khi nó được cái duyên làm người thường trở lại làm con mình, nên nó không chạy đâu hết. Thì ân nghĩa không nhiều. Nên con chó mèo lên thì thử mình thương cũng thương sơ sơ thôi. Hoặc là nhiều khi có một bậc cha mẹ đi đâu đó, đi qua cái nghĩa trang, thấy có cái nấm mồ lạc, nói bụng trời cái nấm mồ ai siêu vẹo tội quá ha, thấy thương. Cái vong đứng đó nghe theo về nhà, nếu quanh quẩn nhà nó ở luôn nó 5-7 năm, đến khi mà nó đầu thai được làm người, chui vô đó làm con luôn. Thì cái ân nghĩa không nhiều, nên sinh ra cái tự nhiên cha mẹ thì con cũng thương, mà không thương sơ sơ thôi à. Người ta phải hiểu tới cái nhân quả, hay là cái duyên nợ, cái ân nghĩa ở những kiếp trước, thì ta mới lý giải được những cái sự kiện lạ như vậy. Chứ còn ta nhìn không tới nhân quả, ta đưa ra bất cứ cái lý thuyết nào nó cũng trật, thế là như vậy. Rồi ví dụ như là ở trong cái làng đó, tự nhiên là nhiều người thành đạt, trong cái khu đất là người ta mới nói là địa linh nhân kiệt. Địa linh nhân kiệt là đất linh, nên người kiệt xuất, người giỏi, người tài xuất hiện. Thì khi mình nhìn không thấy nhân quả đó, thì người ta sẽ đưa ra những lý luận thế này. Ta nói tại vùng đất nó khổ quá, chó ăn đá, gà ăn muối, cho nên người dân họ phải ráng sao? Họ ráng phấn đấu, cái thành ra họ ráng học để họ thoát cái kiếp nghèo của họ, rồi họ giỏi. Thì có người lý luận như vậy mà đúng không? Không, tại có nhiều nơi khổ hơn nơi đó nữa mà chẳng ai thành tài cả. Ví dụ cái vùng này nói là ở đây cái vùng miền Trung này chó ăn đá gà muối đất khô khan gì đó, nhưng mà có những vùng ví dụ miền Tây đi về khổ còn hơn cái miền Trung đó nữa, rồi cũng chẳng ai thành công. Nên cái lý luận mà nói là tại vùng đất khổ quá nên phát sinh người tài, mà nói phát sinh người tài kiểu gì, mà chuyện đi đâu mà đậu làm quan không, đậu trạng nguyên không, lên làm lãnh tụ lãnh đạo không, thì đâu có chuyện mà vì khổ quá mà leo lên lãnh tụ lãnh đạo được, nó phải có một lý do khác. Rồi có nên nói là vì khổ quá mà thành tài, lý luận nó không. Ta thấy có những cái vùng người dân tộc ở trong xa khổ còn hơn như vậy nữa, khổ gấp trăm gấp ngàn lần, không cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng mà cũng chẳng ai ra đậu làm quan cả, phải không ạ? Trên cái lý do mà nói là khổ quá mà thành có người giỏi không có hợp lý. Rồi có người giải thích theo khác nói là tại phong thủy. Tại phong thủy là đất nó có hai con rồng nó chầu lại, nên có ao vũng trước là có ấn đường, minh đường gì, nó hợp thử nơi đây là nó phát sinh ra người tài. Thì cái này là cũng lý luận về tâm linh, nhưng mà sự thực cái tâm linh nếu nó có thì nó cũng chưa tới nhân quả, và nó hơi phản phất cái mê tín. Nên vì vậy mà nếu mà nói bằng cái làm cái mà nói đầu rồng ấy, thì cũng không có cái gì là bảo đảm. Như tức cười như ở trên cái thiền đường mình ở Đà Lạt ấy, thì đến thì gặp nói chuyện với ông công an, đến thăm công an khu vực. Ông công an nói có một cái người đó đi về đó mua miếng đất, dắt theo ông thầy phong thủy. Ông thầy phong thủy nói đây là cái đầu rồng, ồ cô mừng quá, cô quyết mua cho bằng được miếng đất. Nói vậy mà đó có mấy người trúng số gì đó. Thì nghe thầy phát tức cười, vì sự thật là nếu mà nói phong thủy thầy cũng biết sơ sơ, chứ không phải không, chả có đầu rồng đuôi rồng gì cả, không có, nó không quan trọng. Cái lý luận nói là để vùng đất có phát sinh người tài vì cái phong thủy, coi vậy chứ nó cũng không tới nơi, mà nó chỉ có cái thế này thôi nè, nó chỉ có cái thế này.
Ví dụ nơi cái vùng đất đó, thật sự ngày xưa có một người có đức rất lớn về đó ở. Cái người có đức rất lớn đó, ở trong một cái nhiều cách đây mấy trăm năm, họ là một người có bị oan ức, là trong cái triều đình thời đại đó họ bị oan, nhưng mà họ trốn về vùng đó họ ở, mang theo cái đức của họ về cắm ở cái vùng đó, gieo xuống cái nhân cái vùng đó. Thì một người có phước, nhất là một người có cái tâm đức, mà khi họ đến họ đặt chân vùng đó rồi, cái đức nó cấy vào đó rồi, giống như gieo một hạt giống tốt lành vùng đó. Và chư thiên trên trời lúc nào cũng nhìn cái vùng đất đó. Rồi cái đức của họ, khi họ sinh con đẻ cái đức đó rồi tiếp tục cái dòng đức đó nó chảy tiếp tục ở trong con cháu của họ, chứ không có mất. Nhớ cái nhân quả là như vậy. Là một người mà có cái đạo đức, có cái phước rồi, cái phước đó nó chảy trong cái dòng họ con cháu của mình. Đến khi nào đó nó đủ cái nhân quả, nó kết tinh lại. Cái chư thiên trên trời đó, sự thật là họ nhìn xuống cõi đất này cho họ biết cái vùng nào cái người đó ở có đức hay không có đức. Nên cái vùng nào mà người ta ăn ở tử tế, có đạo đức, thì những cái vị ở trên trời họ hay đầu thai xuống đó. Họ đầu thai xuống vì họ cảm mến cái đạo đức của cái vùng đó, chứ không phải là vì vùng đó khổ, vì vùng đó địa linh, không phải, mà vì cảm mến cái đạo đức của con người vùng đó nên họ đầu thai xuống. Mà chư thiên đầu thai xuống thì họ xuất hiện giữa đời, họ thành một người rất là thành công, rất là thành đạt. Nên ta thấy có những người sẽ nhân tài đó xuất hiện kỳ lạ, là đây là một cái nhân quả rất lớn của nhiều thế hệ cắm tại nơi cái vùng đó, chứ không phải là vì khổ người ta ráng sức mà người ta thành giỏi, không có đâu. Cho khổ gì khổ mà không có cái nhân quả tốt, không có cái phước, học cũng không nổi, chứ không phải như vậy. Nên ta nhìn cái gì, nhìn cho tới nhân quả vậy. Như thời gian gần đây có bài báo kể về một cái người diễn viên nổi tiếng cũ trong miền Nam. Bà nổi tiếng là đẹp nhất nhì trong miền Nam. Biết có ai nhớ bà? Bà đẹp, được gọi là hạng nhất rồi đó. Nhưng mà bà lại muốn hơn hạng nhất. Nên bà giao kéo thêm chút, cắt xẻ mổ may gì đó thì cũng chẳng rành lắm. Bà muốn hơn hạng nhất nên bà cắt xẻ mổ may, độn vá, khâu níu gì thì không hiểu. Và kết quả là sao? Kết quả hoàn toàn ngược lại. Thì làm cho bà rất là đau khổ, bà trốn cuộc đời không bao giờ xuất hiện ra nữa. Cho đến khi sau này thì bà mới hiểu đạo Phật, bà hiểu rằng nó là nhân quả. Tức là vì bà muốn đẹp hơn nữa, cho nên muốn đẹp hơn quá cái phước của mình, cho nên làm sao? Nó tuột xuống lại, nó âm trở lại, nó thành là xấu, mà xấu còn hơn người bình thường. Nghĩa là trong tâm trời cho mình, tức là nhân quả đời trước, mình đã được đẹp hơn mọi người rồi, mà mình lại còn muốn đẹp hơn rất nhiều lần nữa, hơn người ta nữa. Cái tâm muốn hơn người đó, tâm nó tổn phước à. Cần thử cái quả báo trở lại là bây giờ xấu hơn tất cả mọi người. Nên để ý cái nhân quả nằm chỗ đó. Bây giờ bắt đền ai? Nên cái nhân quả ở chỗ là khi ta muốn hơn người, tâm đó là tâm gì? Tâm nó tâm gì? Ích kỷ gì nữa? Hơn thua đố kỵ gì nữa? Sân si gì nữa? Ngã mạn gì nữa? Còn cái nữa là ác. Tâm muốn hơn người sự thực là tâm ác. Nhớ gì này? Thấy coi nhẹ nhẹ vậy chứ nó được xếp vào loại ác độc, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tưởng là nó chỉ là hơn thua thôi, không, nó chính là tâm ác. Nên cứ muốn hơn người ta thì mình lại thua người ta. Mà trong cuộc đời này, cái tâm đó vì người ta không thấy nó là tâm ác nên người ta cứ khởi lên hoài. Mà trong đạo Phật mình gọi là tâm gì? Đố kỵ. Nó muốn hơn người, thấy ai hơn mình thì làm sao? Khó chịu, bực tức, đau khổ, thậm chí là thù hận. Có không? Nó đi tới cái thù hận và tới cái hành động gì? Mưu hại người ta để người ta đừng hơn mình nữa. Hoặc là bằng mọi cái thủ đoạn nào đó để làm cho mình phải hơn người khác. Cho nên cái tâm muốn hơn người coi về chứ nó ẩn chứa một điều rất ác ở trong. Mà nó đã ác rồi, nó có cái nhân quả của nó. Nhân quả khi nó tới, quả báo tới rồi thì mình tuột xuống một cái, mình thua hết mọi người. Nên vì vậy những cái điều mà cái hơn thua cuộc đời mà ta nhìn cho tới nhân quả ta mới thấy nó thấu đáo. Nói, ủa vì sao cái người học sinh trong lớp này bỗng nhiên học giỏi lên, tự nhiên học giỏi lên, còn người kia tự nhiên học dở xuống là vì sao vậy? Giải thích tổng ra nguyên nhân, nói quận này nó là con của cái ông hiệu trưởng trường nào giờ học rất là giỏi, bỗng nhiên lên tới năm này nó đuối, học không nổi nữa, bên những cái hạng nó xuống từ từ, còn mấy đứa kia cái nó bình thường, tự nhiên bây giờ bỗng nhiên nó phát giỏi lên, đứng đầu lớp. Mình giải thích cho mình giải thích nó chắc là tại nó ỷ nó là con của ông hiệu trưởng cho nên nó trây lười. Sự thật nó không hề trây lười, sự thật là nó vẫn cố gắng mà học không nổi. Nó có những nguyên nhân bí mật của nó. Bí mật ở chỗ gì? Nhiều khi nếu mà bởi vì đây phải có cái cặp mắt của thánh nhìn vô tới cái tâm nó mới thấy, mới thấy là nó lúc nào nó phải kỳ hạn, nó phải giỏi hơn mọi người, và nó xem cái việc mình đứng đầu lớp giỏi hơn mọi người là cái vinh quang, là sự nghiệp, là mục tiêu của cuộc sống hết. Chính vì vậy cái quả báo lật ngược lại, bắt đầu nó dở tuột dở lại. Còn cái người học sinh tự nhiên giỏi lên là gì? Vì cái người học sinh này không có nghĩ là mình phải đứng đầu lớp, mà chỉ nghĩ một điều đơn giản đầu là thôi mình ráng học. Nữa thứ nhất mình có nghề gì làm ăn nuôi ba mẹ mình. Thứ hai là cái cuộc sống này mình phải có khả năng để mà đóng góp phụng sự xây dựng xã hội. Chỉ nghĩ đơn giản thôi, chỉ nghĩ là ráng học để sau này phụng sự xã hội. Không ngờ cái ý nghĩ nó tạo thành cái phước rất là lớn. Thế là tự tự nó học giỏi lên chả biết tại sao. Mà cũng không muốn, không hề nó muốn hơn ai. Mà nó chỉ nghĩ trong đầu nó là thôi ráng học để sau này nó phụng sự xã hội. Cái tâm đó là cái tâm vị tha nhân ái, khiến tự nhiên phước nó như cái bồi dưỡng vào trong lòng đó, cái nó tự nhiên giỏi lên từ 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 từ, đặc biệt như vậy. Nên cái nhân quả cho nó nằm ở trong tâm nó, mình không thấy, không đọc ra, còn mình đi mình lý giải tầm bậy tầm bạ đâu không. Mình đi mình cứ lý giải là tại thằng này nó nghèo quá nữa, nó ráng học nên nó giỏi, thằng kia tại ba nó hiệu trưởng nó ỷ y nó không thèm học, không phải. Tất cả những lý luận nó đều không tới. Và khi mà ta lý luận kiểu đó, ta nhìn đạo Phật gọi là tà kiến. Đó là ta hiểu sai vấn đề, hiểu công vấn đề, để làm cho ta cũng bị mang tội. Ta bị mang tội chỗ là ta đánh giá vấn đề không tới gốc, không đúng cái nhân quả của nó, thì ta cũng bị mang tội. Nhớ như vậy đó. Nên hôm nay tại sao ta nói nhau cái bài này? Ta nói nhau bài này để ta nhìn mọi chuyện trên đời cho thấu tới nhân quả mà ta đừng bị mang tội. Chứ còn không là ta mang tội ạ. Còn không là ta kết luận bậy, ta đánh giá sai, chính ta cũng tổn phước luôn. Nói ví dụ bây giờ các em ở trong làng xóm mình thì có người có tật, có tật cái họ cái chân cái họ cái đi cày nhắc, ít bữa sau cái xuất hiện thêm người nữa đi cày nhắc nữa, 3-4 bữa sau nữa là đâu 1-2 năm sau xuất hiện thêm mấy người đi cày nhắc nữa, cái bắt đầu mình kết luận sao? Kết luận là như vậy làng này xuất hiện một cái dịch, phải không? Đi cà nhắc. Bệnh cà nhắc này là bệnh lây. Cái đưa bác sĩ về bắt đầu phải khám. Đem cái người cà nhắc đầu tiên lên để thử máu thử đồ coi tìm con virus nó lây á. Con virus mà làm nó đi cà nhắc, nó lây qua người này. Cái người kia bị nhiễm virus nó đi cà nhắc, nó lây tiếp người kia. Bắt đầu công bố lên báo chí là có cái bệnh dịch gọi là dịch đi cà nhắc. Cuối cùng tìm ra. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là cái người mà đi cà nhắc đầu tiên á, thì họ có cái nghiệp của họ ở đời trước. Đó là đi đào đường của người ta, đường ta đang đi ngon lành, nó đi đào, cái người ta đi ngang đó, người ta bị dằn xe đó. Cái kiếp này họ đi không có ngang, họ cứ phải đi cà nhắc, đúng với cái làm ta dằn. Còn cái người thứ hai á, bị lây là gì? Chọc cái người này. Mỗi lần thấy không đi cà nhắc, cái đằng này cũng đi cà nhắc theo để mà chọc á. Chọc ít bữa bắt đầu đi cà nhắc luôn. Rồi 2-3 người kia thấy tự nhiên đi cà nhắc cũng đi chọc người ta. Thì cái người đầu tiên á, đi cà nhắc là do gì? Nghiệp phá đường. Còn mấy cái người sau mà đi cà nhắc là do nghiệp chọc người ta. Nó nhân quả nên nó lây. Ở đây có ai muốn thích đi cà nhắc không? Thì chỉ cho cách đi 3 bữa đi liền. 3 bữa đi thiệt liền. Cứ chọc người ta. Cái nhân quả nằm ở chỗ đó. Còn không biết cái mình nói tự nhiên con virus đi cà nhắc, dính ai cái người đó đi cà nhắc, nó hiểu sai. Mà cái này thì gặp nhiều rồi, ông bà mà cũng nói nhiều rồi, cười con cái người đó có cái tật nói lắp, nói nó cà lâm á, nó cà lâm là nói làm sao ta, đây thầy không biểu diễn được, đây thầy không có rành. Rồi có cái người bạn chơi chung cũng cứ chọc người ta, chọc xong đúng là sau này nguyên một cái hội đó nói cà lâm hết trơn luôn. Chọc. Cái người đầu tiên thì họ có cái nhân quả đời trước, nhưng mà những người sau á là do gì? Do chọc ghẹo. Thành thử chính không có cái virus nào hết trơn á. Nên mình nhìn vấn đề phải nhìn cho tới nhân quả, hiểu nhân quả mình mới biết giữ tâm mình, biết giữ tội, giữ phước. Còn mà không nhìn tới nhân quả đó, cái mình cứ sống buông lung, không biết tội, biết phước. Rồi nhiều khi ý tài, ý giàu mà tưởng rằng mình hơn, tưởng rằng mình hơn. Rồi nói ví dụ, ví dụ như có người cái ông giàu quá, ông ở cái vùng đó, ông ở vùng đó cái ông giàu quá đi, cho nên là mối quan hệ với chính quyền rất là tốt. Chính quyền cũng cảm tình cái ông đại gia đó, thì ông cũng sẵn sàng tặng biếu mà. Ví dụ những cái người mà chính quyền nó cần gì ông đều giúp đỡ. Giúp đỡ thôi, tôi đâu có tội gì, tôi đâu có mua chuộc hối lộ gì đâu mà tội lệ gì. Cho nên là thành ra là cái mối quan hệ với chính quyền tự nhiên nó chặt. Tiền mình có, chính quyền thì ủng hộ. Lúc đó tự nhiên quên tội phước. Lúc quên tội phước cái em cái thấy bây giờ cái miếng đây nè, cái chỗ cái khu nhà, cái công trình của tôi, công ty tôi, miếng đất đây thì nó lõm miếng kỳ quá. Anh giải tỏa nhà đó cho tôi, cho miếng đất tôi nó vuông nó đẹp. Thì cái người dân lại nó giải tỏa, người dân không chịu, nó không có mồ mả ba tôi trốn đi, ba má ông bà tôi trốn đi. Bây giờ tôi đi không được, tôi phải ở trong coi. Nhưng mà cái này cái nói bên nói anh canh làm mạnh giùm tôi, nhiêu tiền tôi chi. À, anh ta bứng cái nhà nó đi. Rồi không nó mà lì quá cho xã hội đen. Tức là ý mình có tiền, ý tiền rồi hãm người ta, hại người ta, vu khống người ta, gieo rắc tội cho người ta. Cuối cùng người ta đang là một người dân lương thiện, bỗng nhiên người ta biến thành tội phạm, rồi người ta bị tịch thu nhà cửa. Thế thì miếng đất được cấp cho cái ông này luôn, cho nó vuông vắng luôn. Thế để cho miếng đất mình được vuông vắng mà hại luôn cả một cái gia đình, nữa là tan nát không còn gì hết. Mồ mả người ta đào xới bứt lên bóng bỏ luôn. Cái việc nó thất đức ghê gớm. Thất đức gớm. Nhưng mà ông này không sợ, tại ông nghĩ ông nói có tiền mua tiên cũng được. Thì cái quy luật người ta rút ra là cái gì? Nói làm sao? Mạnh được yếu, mình được yếu thua. Sống trên đời này là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mạnh được yếu thua, có tiền mua tiên cũng được. Và người ta rút ra cái quy luật đó, và người ta tiếp tục sống theo cái kiểu quan điểm đó, đó là mạnh được thì yếu thua, và phải làm sao tìm cho mình được sức mạnh để mạnh được yếu thua. Nhưng mà rồi làm sao? 20 năm sau ta trở lại cái vùng đó rồi mới thấy. Thấy cái gì? Thấy cái gia đình của ông đại gia nó tan nát hết trơn, không còn cái gì. Con cái thì thiếu điều đi xin ăn luôn. Nhà cửa bán cầm cố, không còn cái khu đất mà ngày xưa cho vuông vắng, bây giờ cắt bán nó sẽ tan nát, không còn miếng nào nữa luôn. Đó là cái quả báo. Quả báo là làm việc thất đức, ỷ mình có tiền, nó làm cái chuyện mà hãm hại người khác, là cái nhân quả như vậy. Còn ở đây nếu mà ông này ông nhìn tới nhân quả, ông nhìn cho thấu tới nhân quả, mà ông miếng đất ông được cho vuông vắng thì ông làm sao? Làm sao? Thỏa thuận cho vui vẻ, phải không ạ? Thỏa thuận cho vui vẻ. Rồi nói bây giờ nếu mà có mồ mả ba mẹ ông, mà mồ mả này nó sơ sài quá, nếu ông dời đi, tôi cất thành một cái chỗ khác. Ý ông, tôi cất thành cái lăng luôn, đẹp như thế này. Người ta nhìn cái hình mà cái lăng mẫu đẹp quá làm sao? Người ta siêu lòng, phải không ạ? Người ta chịu dời mã đi để được cất lên cho nó đẹp. Rồi cái được nơi đất khác nó khang trang hơn. Nghĩa là người ta vui thì mình không mang tội. Còn ở đây người ta đi, người ta ấm bức, tan nát, người ta hận, thì sau này cái gia đình đại gia đó tan, mà những người nào chính quyền tiếp tay với ông đó thì sau này sao? Con cái thiếu điều đi vô tù hết. Nhân quả như vậy. Nên làm việc gì, cái lý giải mọi việc trên đời này, ta phải nhìn cho tới cái nhân quả. Bây giờ thế này, bây giờ nói loài người gieo nhân gì từ ngày xưa, tức là từ cái thuở mà khai thiên lập địa, từ cái thời hồng hoang, từ cái thời mà con người còn ăn lông ở lỗ, chưa có biết kỹ thuật gì hết, mà thấy con người đã gieo nhân gì mà ngày nay bỗng nhiên kỹ thuật cái tiến bộ, thế rồi người ta xây tới cái nhà, người ta bay lên được trên trời, bay lên tới cung trăng, là máy quay phim, máy micro, máy loa đủ thứ hết như vậy, mọi cái tiện nghi như vậy, cái nhân quả gì mà làm cho con người tiến vượt bậc lên trong kỹ thuật, đem đến cuộc sống rất nhiều tiện nghi như vậy? Đây là mình nhìn vấn đề nhân quả. Còn nếu không nhìn nhân, mình đang đi tìm nhân quả nha. Mà bây giờ thì nói là nếu không lý giải trên nhân quả, người ta lý giải trên cái gì? Trên gì? Trí thông minh không ạ? Nói rằng vì con người có trí thông minh, cho nên con người từ từ cái cải tiến biết chế tạo, rồi lần lần tiến bộ, đi đến một đời sống văn minh, tạo nên rất nhiều cái tiện nghi để phục vụ đời sống của mình. Người ta lý giải là vì cái thông minh. Nhưng mình làm người đệ tử Phật thì mình không có đơn giản là chỉ nhìn trên cái thông minh. Thông minh nó cũng là cái phước đó, nhưng phải không? Nhưng mà nó cũng là nhân quả. Vậy cái nhân quả gì mà khiến con người ngày nay tạo nên một kỹ thuật vượt bậc như thế này? Nhân quả gì? Đố ai biết? Cái nhân quả thực sự đó cũng đúng là cũng từ trí thông minh con người đó. Tức là khi con người sống với nhau do cái thông minh và do cái ý thức cộng đồng của loài người, cho nên con người lúc nào cũng xoay sở để giúp nhau trong cuộc sống này. Con người lúc nào cũng xoay sở tìm cách để sống nương tựa với nhau, giúp nhau. Cái nhân quả nằm chỗ này. Nên người nào, nhớ nha, cái khác nhau giữa con người và con thú là chỗ này một chút. Xoay sở để giúp nhau thì ta tiếp tục làm người, mà người phải lên cao dần thành những con người tốt hơn, tốt hơn, có khi lên tới cõi trời. Còn nếu không xoay sở để giúp nhau, từ từ ta lui xuống làm thú à. Hoặc xoay sở để hại nhau thì sao? Xuống tuốt luôn địa ngục. Còn xoay sở để giúp nhau thì sao? Được làm người. Nhân quả chút xíu đó thôi. Nhắc lại chỗ này chút xíu không? Nhớ nha, cái chỗ này, cái chỗ nó tinh tế. Hễ người nào sống trên đời này mà hay xoay sở tìm cách để sống tốt với nhau, để giúp cho đồng loại mình, giúp cho gia đình mình, giúp cho cộng đồng mình, thì người đó làm sao? Tiếp tục làm sao? Tiếp tục làm người. Và có thể làm sao? Lên luôn cõi trời nha. Còn nếu người nào thụ động, không xoay sở để giúp đỡ lẫn nhau thì sao? Thì lui lại làm thú à? Lui lại làm thú. Hoặc là ác hơn nữa là người nào xoay sở để hại nhau thì làm sao? Xuống luôn địa ngục. Nhớ nha, đây cái chìa khóa của cái kiếp người ở chỗ này. Xoay sở. Xoay sở để làm gì đó? Cái xoay sở là thuộc về cái gì? Trí tuệ. Trí tuệ. Nhìn cái xoay sở tìm cách này tìm cách kia đó. Ví dụ thậm chí nói bây giờ, bây giờ trời năm nay nước khô hạn quá, thì cái mình mới xoay sở, mình mới làm sao bị đi lên trên nguồn tìm nguồn nước dẫn dắt về cho làng. Nên là một cái nhóm thanh niên như vậy, dưới chỉ huy cũng cái ông lớn tuổi đó, bắt đầu băng rừng vượt suối. Năm nay khô hạn quá, những cái suối gần gần bên làng nó hết rồi, mới lên là tìm được một mạch nước. Thế là họ mới dắt những, chặt những cái ống tre lồ ồ đó, tìm cách chuyển về gần làng để cho làng sống. Thì cái đó gọi là cái gì? Xoay sở đó. Xoay sở giúp nhau mà rất là đơn sơ không? Thì cái xoay sở giúp nhau đơn sơ đó sau này biến thành cái gì? Mấy trăm kiếp sau biến thành nhà khoa học vĩ đại, gọi là cái xoay sở. Biến thành những công trình sư, biến thành những kỹ sư đó. Chỉ là bây giờ thấy cái làng cạn nước thôi, xúm nhau cầm cái dao đi lên núi cao tìm cái nguồn nước, chặt những ống tre nối dắt về cho làng xài. Vậy thôi, vậy mà 300 năm sau những người đó biến thành những công trình sư vĩ đại. Khi cái xã hội tiến lên, họ thành những con người mà người giỏi như vậy. Vì lúc trước cái nhân quả là gì? Là gì? Xoay sở giúp nhau. Hiểu chưa cả? Và bây giờ ta cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Nghĩa là nếu sống trên đời mà ta biết xoay sở giúp nhau thì ta làm sao? Tiếp tục vượt lên. Nhân quả mình sao? Tiếp tục mình đi lên đó. Nên vì vậy sống trên đời ta chịu khó động não là vậy đó. Đồng não xoay sở để giúp nhau. Nói thưa thầy, đồng não như vậy làm sao mà ngồi thiền định tâm không? Yên tâm. Động não nghĩ bậy hại người ta, tâm loạn điên luôn. Còn động não để giúp người, sau này mình vào thiền rất dễ. Ngược lại nha, hay mình suy nghĩ điều có lợi, đó gọi là chánh tư duy. Nó là cái lộ trình để sao? Để đi vào chánh niệm, chánh định. Còn khi nào mình tà tư duy á, mình động não, mình nghĩ bậy á, thì sau này cái mình đi xuống địa ngục á, tâm điên loạn luôn. Như vậy. Nên trở lại mà nói là con người tại sao mà ngày hôm nay tiến bộ đến mức độ như thế này? Là bởi vì con người đã từng biết xoay sở giúp nhau. Đó. Mà cái hồi xưa cái xoay sở sao ta thấy giống như không có gì phải không ạ? Nhưng đâu ngờ nó là nhân quả biến thành kỹ thuật cao. Nói vụ mà bị cái băng rừng lên để tìm cái mạch nước, rồi chặt cái cây rừng để gác từng ống nó kéo nước chảy về làng. Cái đó là kỹ thuật cao hay thấp? Cao đồn cao không? Nó có điện tử, có con chip rồi đâu mà cao. Nó là kỹ thuật cực kỳ thấp không ạ? Kỹ thuật là thủ công đơn giản thôi. Chặt ống gác về thôi. Chỉ là kỹ thuật cực kỳ thấp, nhưng nó là sự xoay sở. Về sau này đưa nhân quả lên biến thành kỹ thuật cao. Biến thành bây giờ biến thành cái gì? Biến thành khoan dưới nước sâu, nhấn nút cắm cầu dao vô cái nước phun lên ào ào. Phải không ạ? Đó là nhân quả như vậy. Nhưng cũng nhân quả nữa. Nói bây giờ con người như vậy phải chăng rằng cứ theo cái nhân quả đó là ngày xưa con người biết xoay sở giúp nhau nên ngày hôm nay con người xứng đáng được hưởng một cái nền văn minh lớn, tiện nghi, kỹ thuật cao mãi mãi, được không ạ? Được không? Được không? Không biết trả lời sao? Đúng là không. Vì sao vậy? Bởi vì cái kỹ thuật cao này nó làm cho con người được cơ hội thụ hưởng nhiều quá và thụ hưởng hơn cái phước mình có luôn. À, cái vấn đề là ở chỗ này. Vấn đề là những cái phương tiện kỹ thuật cao ngày nay giúp cho con người thụ hưởng, có thể có cơ hội để thụ hưởng và con người thụ hưởng nhiều quá, hết cái phước của mình luôn. Ví dụ như là mình khoan được giếng sâu. Giờ mình không sợ cạn nước mưa, mình khoan giếng sâu lên, bơm nước lên. Và thầy cứ đi nhìn thấy người ta khoan được cái giếng lên, nước lên ta xài đó. Xài mà mình đau hết cả cái ruột gan. Lên nó phun nước chảy ao ao, đứng xối nó tắm rồi, chảy phí phạm. Đâu biết rằng từng cái giọt nước ở dưới lòng đất sâu á, là mỗi một giọt máu của trái đất này. Mà con người bơm lên rồi, ỷ mình có kỹ thuật khoan giếng rồi, cứ khoan xong lên xài thoải mái. Xài phí phạm của trời đất. Nên con người vậy, nhờ có kỹ thuật cao nên có cơ hội để thụ hưởng. Và con người đã hưởng thụ quá cái phước của mình. Bắt đầu con người hết phước rất nhanh. Vì kỹ thuật cao làm cho con người hưởng thụ nhiều quá. Hoặc là ví dụ như là từ đây mình chạy lại góc đường kia một cây số, mẹ em kêu sao em mua cái gì đó, nói mua cho mẹ mấy ký đường về nấu ăn. Cũng thay vì lấy chiếc xe đạp đi, cũng chạy nổ máy chiếc bay xì rồi chạy đi cây số về mua cho nhanh cho khỏe. Nhưng mà có những lúc này nó không đáng. Nên con người ta muốn tiền lợi, muốn khỏe, nhưng mà lúc đó người ta nên cực một chút xíu để đi làm một công việc gì đó, không cần phải dùng tới xe máy, chỉ cần dùng chiếc xe đạp, thậm chí chỉ đi bộ được. Nhưng mà con người thích hưởng thụ, đụng chút là đi lên xe máy như vậy. Còn như thầy đi giảng mà thầy đi bằng xe hơi như vậy, có phải là thầy thụ hưởng không? Quá sức mình không? Có không? Thầy cũng muốn đi bộ lắm mà đi không nổi. Thầy đi bộ chưa tới chùa Tường Quang, cái ngã lăn đùng ra giữa đường chết rồi. Cái chôn mình cạnh đường luôn. Nên vì vậy cũng phải rất mà đau khổ mà đi xe hơi nha. Chứ đừng tưởng là nói là thầy đi xe hơi là thầy ngon lành, không có đâu. Nhưng mà cái phương tiện nó phải như vậy vì công việc. Nhưng mà coi thế này, nói bây giờ thầy đi xe hơi, rồi cái nhiều người Phật tử cũng đi theo thầy, cũng đi bằng xe, đi bên kỹ thuật quay phim âm thanh, rồi những người bảo vệ trật tự cũng đi theo hết một đoàn như vậy. Nếu vậy liệu một cái bài giảng của thầy có đáng để cho mọi người tốn công như vậy hay không? Tốn xăng như vậy hay không? Có không? Có không? Nhiều khi không ạ. Nhiều khi bài giảng tính ra lát nữa ni sư xuống, ni sư cho thầy có 150 ngàn. Mà thầy đi theo biết bao nhiêu người ha, ăn uống đồ đủ thứ xe cộ, về tính ra chi phí rất là nặng. Thì như vậy thầy đã hưởng quá cái phước của thầy. Rồi kiếp sau thầy làm sao?
Muốn đi giảng chịu khó đi bộ mà đi, không ai cho xe đi nữa đâu. Tức là vì cái phương tiện kỹ thuật có khi người ta hưởng quá cái phước của mình. Nhớ nha, ta nhìn vấn đề, nhìn tới cái nhân quả như vậy. Và ngày hôm nay vậy, con người ta vì có kỹ thuật cao nên người ta thụ hưởng nhiều quá. À, đèn mở suốt đêm, ánh sáng nhấp nháy cả đường phố như vậy. Rồi ăn sung sướng, bỏ phạm, bỏ phí, nước tắm xài thoải mái. Nghĩa là trời nóng thì tắm nước lạnh, trời lạnh thì bật cho nó nóng. Nghĩa là cứ làm ngược lại thiên nhiên, vân vân. À, thì từ từ sao? Phước con người sao? Cạn rất là nhanh. Con người sẽ hết phước rất là nhanh. Khi con người phước hết là nhanh rồi thì cái chuyện gì xảy ra? Mặt trời nổi giận. Mặt trời nổi giận. Thì dùng cái chữ mặt trời nổi giận nghĩa là gì? Nghĩa là mặt trời sẽ bỗng nhiên cháy mạnh hơn hồi xưa. Khoảng 3 tháng trở lại đây, bỗng nhiên mặt trời cháy mạnh hơn hồi xưa. Ta nhìn ánh nắng ta thấy chói hơn hồi xưa, đúng không ạ? Đúng không? Nắng bây giờ rất là chói, ra đường ánh sáng trắng luôn vậy đó. Nên là ta không còn có thể bình yên mà ngồi mà tắm nắng như nữa. Vì nắng chói quá có thể làm ta hư mắt. Bây giờ ta hãy nhìn ra ngoài vậy. Là giờ ta ít có thấy cái nắng mà chói chang như thế này. Bây giờ nhìn ra thấy nắng chói như vậy. Mà bây giờ cái quỹ đạo của trái đất hiện nay là đang xa mặt trời nhất mà vẫn nắng chói như thế này. Cho nên trái đất tăng nhiệt độ lên, nóng lên. Mới đầu các nhà khoa học á, cái tính theo cái khối lượng của mặt trời và tính theo cái tốc độ cháy của mặt trời thì nghĩ khoảng hơn 3 tỷ năm nữa mặt trời mới tắt. Nhưng cách đây 3 tháng khoa học phát hiện ra một điều, bỗng nhiên mặt trời cháy mạnh hơn. Và nói rằng với cái tốc độ này chỉ còn khoảng 1 tỷ năm nữa là mặt trời tắt. Nhưng 1 tỷ năm quá lâu, con người cứ sống thoải mái không sợ. Xin thưa không phải. Mặt trời sẽ nóng hơn nữa. Nếu con người tiếp tục sống thụ hưởng thế này, mặt trời sẽ nóng hơn như vậy nữa. Và không bao lâu, chừng 100 năm sau, coi chừng trái đất tàn, cháy rụi, hơi nước bốc sạch lên hư không hết luôn, mất. Và trái đất sẽ khô cằn giống như sao hỏa. Bây giờ ta mới phát hiện được một điều, trước kia trái đất mình lạnh không có sự sống, mà sao hỏa lúc ấm áp có sự sống, có cây, có trái, có con người, có sông, có nước, có ao, có hồ. Vì cái thiết bị robot mà Curious nó đang ở trên đó đó, nó tìm thấy mà những dấu hiệu ngày xưa thuận lợi cho sự sống. Nhưng bởi vì con người thời đó cũng sống sai lầm hưởng thụ, mặt trời nóng lên một cái là nguyên cái sự sống của sao hỏa biến mất liền. Bây giờ còn khô cằn hết, chỉ còn những dấu vết của những dòng chảy mà nước đã mất hết. Sau đó vì nóng lên một cái nên cái trái đất của ta ở xa mặt trời lạnh lẽo bỗng nhiên nó ấm lên. Và sự sống xuất hiện ở nơi trái đất này. Và con người ngày xưa sống ở sao hỏa, sao? Đầu thai qua đây. Đầu thai qua đây bắt đầu trở lại một cuộc sống hoang sơ. Để bù lại lúc ở sao hỏa là sống bằng kỹ thuật cao và phí phạm. Nên giai đoạn đầu con người cũng vậy, cũng sống cái thời ăn lông ở lỗ rất là cực khổ, không có kỹ thuật gì hết. Nhưng mà cái chất của con người, cái bản tính của con người là cứ xoay sở giúp đỡ nhau. Nên cái nhân quả đưa đến ngày hôm nay là sao? Một nền văn minh kỹ thuật rất là cao như thế này. Nhưng rồi con người lại phạm sai lầm trở lại như hồi ở sao hỏa. Là sao? Phí phạm, hưởng thụ nhiều quá. Và chọc giận mặt trời nóng lên lại, thì không bao lâu nữa sự sống trái đất này sao? Biến mất. Lúc đó có thể là sau thổ, sau lưng ta đó, sẽ bắt đầu xuất hiện sự sống, ta sẽ đầu thai qua đó lại và sao? Sống lại cuộc đời, ăn lông ở lỗ trở lại. Tức là chúng ta bây giờ ngồi đây nhìn gương mặt như thế này, chứ hồi ở kiếp xưa sao hỏa, gương mặt chúng ta hơi khác một chút, lỗ tai mình hơi nhọn hơn chút, mắt hơi xích hơn chút, cười nó hơi rộng nó tới mang tai một chút, phải không? Vậy đó. Đầu hơi có một vài cái sừng, ví dụ vậy, cái thời mà ở sao hỏa như thế. Nhưng mà con người cũng văn minh đó. Rồi chính cái sự văn minh, hưởng thụ cái văn minh đó, rồi cái nền văn minh nó biến mất luôn, cuộc sống biến mất luôn, chọc giận mặt trời. Và đúng, bao nhiêu mấy trăm năm qua, cả nghìn năm qua, thì cái tốc độ cháy mặt trời nó cứ ổn định, nó cứ cháy đều đều. Là suốt mấy nghìn năm qua đó, cái tốc độ cháy của mặt trời nó cứ đều đều, người ta đo được như vậy. Bỗng nhiên 3 tháng nay mặt trời cháy gắt lên liền, ánh sáng chói chang như thế này. Nhiệt độ đầu tăng lên từ từ. Và ta không biết rằng mặt trời còn sẽ cháy mạnh lên cỡ nào nữa, không lường được. Nó ngoài sự kiểm soát của con người. Và thực sự để điều khiển cái tốc độ cháy của mặt trời, ta điều khiển ở đâu? Ai điều khiển được?
ai điều khiển được cái tốc độ cháy của mặt trời, làm sao cho mặt trời bớt cháy lại, dịu lại chút, đừng cháy mạnh nữa, đừng có nóng hơn nữa, đừng gắt hơn nữa. Ai điều khiển được tốc độ mặt trời? Ai? Ai? Tất cả mọi người, từng con người góp lại sẽ thay đổi được tốc độ cháy của mặt trời. Thay làm sao? Bằng cách gì? Đúng rồi, bảo vệ môi trường, đừng sống hưởng thụ nữa. Sống cẩn thận lại, đừng hưởng thụ nữa. Tiết kiệm từng giọt nước, tiết kiệm từng hạt cơm, nha, tiết kiệm từng cọng rau, tiết kiệm từng gì? Từng cái dòng điện, nha. Đó, sống tiết kiệm lại, đừng phí phạm từng chút nữa, mà cả trái đất phải như vậy, thì ta sẽ thấy tự nhiên mặt trời dịu lại liền, bớt cháy gắt liền. Thử đi, thử làm sẽ thấy. Nhưng mà mình, cái cộng đồng mình nhỏ quá, bây giờ chỉ chừng bao nhiêu đây con người làm không đủ, và cả cái nước Việt Nam làm cũng không đủ. Phải cả 7 tỷ con người cùng đồng tâm mà làm như vậy thì mới điều khiển được cái sức cháy của mặt trời. Vì hiện nay trong cái hệ thái dương này chỉ có mới có trái đất mình có sự sống. Cho nên cái việc mặt trời mà cháy mạnh hay cháy yếu là do 7 tỷ con người này điều khiển. Trách nhiệm thuộc về 7 tỷ con người này, nhưng mà 7 tỷ con người này không có đồng lòng. Một ít người biết đạo lý thì biết sống dè dặt, tiết kiệm, nhưng mà còn bao nhiêu con người hễ có cơ hội là cứ thụ hưởng, và như vậy làm cái chọc giận mặt trời cháy mạnh lên. Và cái nguy cơ là cái sự sống trái đất này biến mất là rất gần chứ không xa. Đừng có đợi là mấy trăm triệu năm hay là mấy tỷ năm có đâu. Có chừng vài năm nữa là bắt đầu ta khốn đốn liền. Mà cái khổ là thế này. Ví dụ cái người nào đó mà họ tu tốt, họ bỏ thân này họ lên cõi trời, họ thoát cái nạn đó. Là bây giờ trái đất có cháy hết thì kệ, tại họ trên cõi trời bình an. Khổ nhất là những người sao? Những con thú, không? Những con cá dưới đại dương, con thú trên rừng, con chim bay trên cây và con người. Phải đi qua cái giai đoạn mà trái đất bị nóng cháy, không có chết liền. Tức là nó kéo dài khổ phải 7-80 năm rồi từ từ mới chết rạc hết. Thì trong 7-80 năm nó sự thật là sống như là địa ngục á. Thì sợ nhất là những người mà chưa lên được cõi trời, còn phải ở cõi này mà đi qua cái giai đoạn tận thế thì khổ vô cùng. Nên vì vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta có hai bổn phận đối với trái đất này. Một là phải kêu gọi nhau và kêu cho mạnh sống tiết kiệm lại. Hai, ráng tu để mà nhảy lên cõi trời cho kịp nha. Lỡ có tận thế mình đã nhảy phóc lên cõi trời ngồi chỉnh rồi, yên. Đó là tự cứu bản thân mình trước cái đã. Mà cái người mà lật đật nhảy mình thì sao? Thường là nhảy không trôi, phải kêu nhiều người cùng nhảy. Nói ồ tu mà nhảy lên cõi trời là sao? Nó làm cách nào để mà có thể nhảy lên cõi trời? Ai biết? Luyện cái gì mà có thể nhảy lên cõi trời? Luyện khinh công gì hả? Không phải, chịu khó đi chùa Tường Quang này. Nghe pháp, ngồi thiền, lễ Phật, tụng kinh nha. Rời khỏi chùa Tường Quang này thì sao? Thì lo mà làm phước giúp đời, giúp người, giữ giới, vân vân. Thì đó là cách nhảy lên cõi trời đó. Lỡ mà mặt trời nó cháy mạnh lên, nó tận thế thì mình đã có một chỗ trên cõi trời đăng ký xong rồi, không sao hết nha. Còn không, mình sống đi qua lúc mà trái đất này nó tận thế thì khổ vô cùng đó nha. Mới trời nóng nóng thôi mình đã than rồi phải không? Đó, gạo lúa xăng hơi lên chút xíu là mình đã than rồi, hơi thất nghiệp chút là mình đã than rồi. Mà đi tới giai đoạn tận thế thì nó còn khổ, mình không còn cái gì. Tôi nói bây giờ ví dụ vậy thôi. Ví dụ cái người sống ở phố à, có cái nhà cửa này kia nọ, bất ngờ không còn nước thì đố đi cầu ở đâu? Có chỗ đi vệ sinh không? Không. Có nước đâu mà xả bồn cầu? Tại vì tất cả lệ thuộc vào nước mà. Vì nước không có, mỗi lần đi vệ sinh đi đâu rồi? Đi ra ngoại thành. Ngoại thành mà bộ muốn đi đâu đâu, đất nào cũng của người ta hết, người ta cho mình vô đó cúi cái lỗ ngồi hả? Không. Không phải lúc đó khổ đủ thứ hết chứ phải không ạ? À? Lúc khổ tức là mọi cuộc sống đều xáo trộn hết. Nên khi mà đời sống mà đi qua cái tận thế như vậy, nó khổ dần, khổ dần, khổ đủ thứ chuyện hết. Chi bằng bây giờ lúc mà mới nhóm nhóm như vậy, thôi ta ráng mà lo tu nha. Lỡ tu vậy, ráng đi chùa, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, về sống với cộng đồng mình tốt lành, ráng làm phước nha. Sống tâm hồn thánh thiện, suy nghĩ nào cũng suy nghĩ những điều đúng, suy nghĩ những điều từ bi, yêu thương, dẹp hết những cái tâm mà hơn thua đố kỵ đó, thì đủ được cái phước để làm chi? Để lỡ mà nó vừa mới nhóm nhóm tự tận thế, cái là mình đã nhảy lên cõi trời ngồi khỏe re nha. Chứ còn không là đi qua cái giai đoạn tận thế chịu không nổi, khổ lắm á. Mà chúng ta đã nhìn thấy điều đó rồi, trái đất đang đi vào cái tận thế, mặt trời đang cháy mạnh rồi. Ví dụ như vì sang năm cháy mạnh thêm một nửa, thì tất cả mọi kế hoạch loài người thay đổi hết. Và loài người phải đối diện là cái tận thế nó chỉ tới trong vòng 20 năm tới, chứ không phải là đừng có nói là mấy tỷ năm nữa, không có đâu. Có thể trong vòng 20 năm tới trái đất tận thế luôn. Nếu mà mặt trời nóng thêm chút xíu nữa, nhiệt độ tăng thêm 20 độ nữa, là tất cả nước bốc hơi hết, cây khô hết sạch, rồi con người đi qua giai đoạn đó rồi chết gục, chết khô luôn. Sự sống biến mất liền. Nhớ như vậy. Nên đây là cái nhân quả. Mà cái nhân quả chỉ là vì cái gì? Vì chúng ta ý mình có kỹ thuật cao rồi mình hưởng thụ. Mà kỹ thuật cao có được là do đâu? Do phước. À, phước đời xưa mình xoay sở, mình giúp người, bây giờ được kỹ thuật cao. Khi có kỹ thuật cao rồi mình hưởng thụ, hết sạch phước tận thế luôn. Nhớ như vậy. Nhìn mọi điều phải thấy cho tới nhân quả là như vậy. Rồi bây giờ vậy. Có một lần thầy đọc cái câu chuyện, nói là cái vùng nó dân gây tội, cái người dân ở vùng đó họ có những cái tội lỗi, cho nên cái bị trời phạt. À, thế này cái thượng đế đó mới sai cái ông thần mở cái kho dịch bệnh ra, cái kho dịch bệnh nó tràn, nó thổi qua cái vùng đó hết, nguyên cái vùng đó là bệnh thê thảm, chết quá chừng chết luôn, ví như bị dịch hạch hay dịch tả gì đó, chết thê thảm luôn. Rồi nhưng mà khi phạt qua cái vùng đó rồi thôi, cái thu lại cái mất tiêu, nó không lan qua nơi khác nữa. Bỗng nhiên cái dịch bệnh biến mất. À, mà cái này là thời xưa. Thời nay đó thì mình nói lý do là cái dịch bệnh á bị chặn đứng là do gì? Do công tác y tế mình tốt, phải không ạ? Tức là bác sĩ mình chạy tới nơi, chích ngừa này, chích ngừa cái bao vây vùng bệnh lại hết, cô lập cái vùng bệnh lại, cô lập không cho đi ra đi vào, chích thuốc quá chừng cái dịch bệnh nó bị dập tắt. Nó chỉ hoành hành trong cái vùng đó thôi, không lan qua vùng khác. Đó là mình lý luận như vậy. Còn mà theo cái chuyện mà nói là khi mà cái dịch bệnh nó xảy ra bởi vì cái tội của cái dân đó, có một ông thần, ông mở cái kho dịch, thả xuống đi qua một cái là nhiễm bệnh hết. Thì cái chuyện mà nói là tự nhiên có cái ông thần, ông mở cái kho dịch tràn qua đánh cái vùng đó, làm nguyên cái vùng đó bệnh hết. Rồi chừng hết cái nghiệp đó, cái ông thu cái bệnh lại, dịch bệnh nó vô kho ông cất lại, cái gì? Hết bệnh. Mình có tin không? Nghe tin không? Ai tin giơ tay lên vậy coi. Ai tin giơ tay lên. Ai không tin chuyện đó giơ tay lên. Có nhiều người không giơ tay cái nào hết là thầy không biết, người thứ ba lại. Còn riêng thầy, thầy giơ tay thầy tin. Thì tin câu chuyện thần thoại đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự thật, nếu mà nói lý giải theo khoa học á, có những chủng loại virus chưa từng có mặt trên trái đất, mà khi dịch bệnh nó tới nó xuất hiện cái chủng loại mới đi. Mà không phải do người ta chế nha. Bây giờ mình còn nói là có những cái nhà, những cái phòng thí nghiệm bí mật nó nghiên cứu, nó chế, nó gây cái lai giống, tạo giống virus mới. Hồi xưa không có chuyện đó. Nhưng mà khi dịch bệnh xuất hiện nó tràn qua một cái rồi biến mất liền, không để lại dấu vết, ta chết như rạ. Nên cái việc mà nó mở cái kho dịch ra, tràn xuống phá, tiêu diệt cái làng đó xong rút lại, nghe có vẻ thần thoại mê tín, mà thầy là người đầu tiên tin chuyện đó. Nên nếu nói mà nói là mê tín ngu si thì thầy chịu, nhưng thầy tin chuyện đó vì nó liên tới nhân quả tội phước của con người. Ví dụ như nói tại sao cái HIV nó xuất hiện. HIV là sao? HIV là sao? Bệnh gây ra bệnh gì đó? Bệnh AIDS, tức là SIDA. Cái bệnh nó đánh vào cái hệ miễn dịch con người, thế là tất cả những bệnh khác trỗi dậy giết người ta. Thế là cái đó, cái bệnh AIDS nó không gây người ta chết, nhưng mà nó mở cửa cho tất cả các bệnh khác đánh vào cơ thể và người ta chết vì những bệnh khác. Bệnh S là nghĩa là như vậy. Con virus nó độc như vậy và được gọi là bệnh thế kỷ. Mà tại sao có bệnh S? Trước đó không thấy, bỗng nhiên đâu xuất hiện cái chủng loại, không ai chế. Đây là cái kho dịch bệnh nó mở ra. Kho dịch bệnh nó mở ra vì sao? Vì tội lỗi con người. Tội lỗi gì? Tội lỗi gì? Tội lỗi gì mà gây ra bệnh S? Tội lỗi con người ta đã gì? Bệnh tà dâm của con người. Khi con người trái đất này tà dâm nhiều quá thì trên cõi trời cũng mở cái kho ép cho nó xuống. Không còn để mấy kho trở nữa gì hết. Nếu mà tà dâm nữa cũng thêm vài kho nữa xuống là tiêu sạch hết loài người nha. Ông mới nhá cái thôi là người rung hết trơn rồi. Cái bệnh ép như vậy. Rồi chưa hết, ta nhớ trên cõi trời còn nhiều kho virus hấp dẫn hơn S nữa. Nếu con người mà gây tội lỗi thì ông thả xuống vài kho mới nữa còn hấp dẫn hơn. Chết như rạ không kịp trở tay. Rồi S còn có thể là 5 năm, 10 năm. Chứ còn có những kho mà đánh vô cái chết liền trong 2-3 ngày. Chưa kịp tìm thuốc chữa, chưa kịp tới nhà thương. Và chính vì S, cái con HIV đó, nó là một loại virus để mà trừng phạt cái tội lỗi con người. Cho nên nếu con người biết sám hối tội lỗi, con virus đó mất tác dụng. Bằng chứng, cái này thầy kể rồi, báo cũng đăng một số trường hợp rồi, là có một bà bác sĩ, bà đi về châu Phi để bà sống, bà chữa bệnh cho những người bệnh nhân HIV rồi bà nhiễm luôn. Thì bà nhiễm HIV rồi thì không có thuốc chữa, nhưng mà tới giờ bà vẫn chưa chết. Con virus nó không hề tác dụng gì lên con người bà hết. Bà vẫn sống khỏe mạnh như thường. Là vì sao? Tại vì bà không có phạm cái tội tà dâm của con người, mà bà là người sống tốt nên có nhiễm vô người chả sao nữa. Con virus không hoành hành. Hoặc có một trường hợp ở ngoài Bắc Thái Bình, cái anh chàng đó cũng đi chích chót cái nọ, cái bị nhiễm HIV. HIV về, cái quyết làm lại cuộc đời. Quyết làm lại cuộc đời, lại có vợ, có con. Có vợ và có con, tức là như vậy là đã có tiếp xúc tình dục với vợ mình. Nhưng mà vợ không nhiễm HIV, con không nhiễm HIV. Lạ không? Không giải thích được. Còn anh chàng đó thì chuộc lỗi mình bằng cách làm cái việc phước cho đời, là có con lập. Cứ nó cứ sống, mỗi lần mùa lũ lên cái nó phá vô làng, nó cuốn làng đi. Anh này anh cứ một mình anh cầm một cây cuốc, anh đào anh rọc cái con lạch nó lại, nắn cái dòng chảy nó để cho khi mùa lũ lên nó đừng, nó thổi trong làng mà anh đi qua đường khác để cứu cái làng. Ai thấy anh làm cũng cười, nói đội đá vá trời. Không, anh cứ lặng lẽ anh làm. Anh ngăn cái, sửa con lạch lại. Nhưng mà khi đang làm bỗng nhiên nó phát sinh một điều nữa là cái lớp đất đá đào lên làm gì? Nó có sỏi đá đất á. Cái anh em bán được lấy tiền nuôi vợ con, vừa sửa được cái dòng. Qua năm sau cái dòng lũ nó chảy xuống, nó không cuốn vào làng, nó cứu được cái làng. Mọi người mới thấy cái thằng này một cái thằng sida, cái thằng mà ngày xưa là tội phạm chích chót, hư hỏng, ngày hôm nay trở thành anh hùng của làng. Sống khỏe mạnh không chết, dân làng thương, thu nhập ổn định, vợ không nhiễm HIV, con đẻ ra không nhiễm HIV. Rõ ràng HIV làm sao? Nó biết lựa người. Như vậy HIV có phải là cái con virus ngu không? Còn HIV rất khôn. Rất khôn. Vì sao vậy? Vì sao nó khôn? Bởi vì nó từ trời nó xuống và nó theo lệnh của trời chỉ trừng phạt cái tội lỗi con người mà thôi. Nên người ta thấy là nhớ cái câu chuyện mà nghe là trên cõi trời mở kho dịch ra để diệt con người. Nghe thấy mê tín nhưng mà thầy tin. Vì sao? Vì nó liên quan tới tội phước á. Nên khi ta nhìn mọi điều, cố gắng ta nhìn thấu cho tới nhân quả, tới tội phước, thì ta rõ được mọi điều. Và đó là ta gieo cái nhân để ta làm thánh. Vì sao vậy? Vì thánh nghĩa là gì? Nghĩa là người nhìn mọi chuyện thấy tới nhân quả. Phàm là gì? Phàm nghĩa là người nhìn mọi chuyện thấy không tới nhân quả. Nên bây giờ thì ở đây có ai là thánh chưa? Nhưng mà bây giờ ví dụ ta chưa là thánh, nhưng ta gieo cái nhân thánh bằng cách gì? Bằng cách là nhìn bất cứ chuyện gì cũng nhìn cho tới phải nhân quả hết, thì tức là ta đã gieo cái nhân làm thánh. Và khi ta nhìn bất cứ chuyện gì ta cũng nhìn thấu cho tới nhân quả, thì mình có dám làm bậy không? Không, không dám làm bậy, không à, không dám sống làm bậy. Biết nhân quả rõ quá và ráng lúc nào cũng sống mà để tạo phước giúp người giúp đời, thì không dám hại ai. Thì đó chính là con đường để đi tới chỗ thánh vị chứ gì nữa. Nên bây giờ mình chưa làm thánh, nhưng mà nhìn chuyện gì cũng nhìn cho tới nhân quả, thì ta đã sao? Đã gieo nhân làm thánh rồi. Còn ta lý giải mọi chuyện mà cứ lý giải nó cứ cạn cạn, không tới nhân quả, tức là ta tiếp tục gì? Đi con đường phàm phu si mê, và không biết sợ tội phước, ỷ tài giỏi, ỷ khôn ngoan thủ đoạn, mà nghĩ rằng mình sẽ thắng như cuộc đời này, mình sẽ thành đạt, mình hơn người bằng cái khôn ngoan thủ đoạn. Nên đó là con đường của phàm phu si mê và tội chồng thêm tội. Còn ở đây ta nhìn cái gì cũng nhìn tới nhân quả, nên mình làm cái gì cũng cân nhắc tội phước cẩn thận, thì rõ ràng ta đang đi trên con đường gì? Đường thánh, đúng không ạ? À? Rồi bây giờ cho vỗ tay đó. Khi mà các nhà khoa học họ nghiên cứu lịch sử loài người, họ mới phát hiện ra là có những cái nền văn minh xuất hiện rồi sau đó lụi tàn và biến mất. Ví dụ như là ở cái vùng biển Địa Trung Hải vừa rồi, thì người ta xuống ta phát hiện nguyên cả một thành phố vĩ đại ở dưới, có đọc báo không? Họ câu lên những bức tượng đá granite, nghĩa là những khối đá granite to như là cả một chiếc xe buýt này nè, to hơn nữa, mà họ tạc thành những bức tượng hoàn chỉnh của cái thành phố đó. Và không biết sao thành phố nó chìm luôn xuống dưới lòng biển, chìm bất ngờ. Mà cái niên đại nó cũng không xa, chừng 5.000 năm, mới 5.000 năm nay, không xa lắm. Nghĩa là thời đó cái thành phố đó đã có cái nền văn minh rất cao, những bức tượng granite cực kỳ sắc sảo, mà bỗng không biết tại sao thành phố chìm tuột luôn xuống dưới. Và ở vùng Địa Trung Hải thì nó liên quan tới cái nền văn minh của Ai Cập. Và cái nền văn minh Ai Cập ngày xưa cũng rất là vĩ đại, mới dựng nên được những kim tự tháp mà đến ngày hôm nay cũng là những cái ẩn số bí mật của con người. Không biết làm sao họ đem được những khối đá to như thế mà chất lên với nhau, vừa khít mà chất chính xác, tạo thành cái đường đi phối hợp với hướng của các vì sao để thành một cái hình khối hoàn chỉnh như vậy, không hiểu nổi. Với kỹ thuật gì không biết. Còn bên cạnh nó nguyên thành phố chìm luôn xuống dưới Địa Trung Hải. Và cái đặc biệt nữa là cái kim tự tháp của Ai Cập và những cái thành phố bí mật Địa Trung Hải vừa mới khám phá, nó lại có nét liên quan đến những cái tháp ở bên Nam Mỹ, cách nhau một đại Tây Dương. Và như vậy người ta đồn rằng có một thành phố tên là Atlantis, tức là phố Đại Tây Dương, nối giữa từ cái văn minh của bên Trung Đông với cái văn minh của Nam Mỹ là một. Nhưng không biết vì lý do gì nó chìm xuống một cái thành cả cái biển mênh mông của Đại Tây Dương. Bên này bờ nhìn bên bên kia bờ xa cách, mặc dù hai nền văn minh giống hệt nhau, lụi tàn hoặc như nền văn minh Maya vậy. Những con đường họ đi làm, họ lót đá thế nào mà bây giờ là mưa gió bão bùng gì, con đường vẫn không giờ như mình. Mình đây vừa tráng nhựa ở cuối đường thì cái đầu đường sao? Tróc nhựa. Đổ nhựa cuối đường, bắt đầu đường này tróc nhựa, quay lại sửa tiếp. Cái nền văn minh của mình là như vậy. Nhất là cái quốc lộ 20 này là mình thua xa. Còn cái nền văn minh Maya, người ta lót đá trên đường, bây giờ khi đi vào đi tìm rồi là con đường vẫn tăm tắp, đều đặn, không xê không dịch gì hết. Mấy ngàn năm mưa bão lũ lụt thì kệ, không sao, không đụng tới được. Không hiểu họ tính toán cái gì. Tức là mình nhìn thấy con đường qua suốt mấy nghìn năm nó ổn định, mà không hiểu lúc đặt từng phiến đá lên họ đã tính toán, họ đã sắp xếp cái gì mà suốt mấy nghìn năm sau nó cứ ổn định như vậy. Còn mình thì làm là đầu tháng này mình làm đầu này, cuối tháng làm kia, thì bắt đầu quay lại sửa, bắt đầu ố gà xuất hiện. Là vì lý do gì? Lý do gì đường mình làm mau hư vậy? Thiếu nhựa làm đường không đủ chất lượng. Ai còn câu gì mà nó tới nơi không? Đúng rồi, đó, mấy chỗ đó. Nó thiếu trái tim đó, chứ không phải thiếu nhựa. Thiếu đạo đức chứ không phải thiếu nhựa. Thì nhưng mà nền văn minh Maya nó không bị nhấn chìm xuống biển, nhưng cũng biến mất luôn. người Maya thì còn. Ở cái vùng Nam Mỹ người ta vẫn đội những cái thúng rau đi ra ngoài chợ người ta bán, dân tộc Maya nó vẫn còn. Nhưng mà nền văn minh xóa sổ luôn. Chỉ bởi vì sao? Chỉ bởi vì là cái tà kiến của họ. Mỗi khi mà họ thời tiết không thuận lợi, họ đi vào những vùng xa, họ bắt người về, họ cắt cổ, họ lấy máu, máu phun ra như vậy, họ gọi là tế trời. Càng tế như vậy thì ông trời sao? Càng giận. Mà ông trời ông nói thì không nghe, không ai chịu lắng nghe tiếng nói của ông trời, mà chỉ chấp cái ý của mình, cứ nghĩ ra rồi cho là đúng, cứ nghĩ rằng cái ông đời trước ông dặn mình như vậy là đúng. Mà đâu Đức Phật đã nói rằng kể cả bao nhiêu đời truyền lại cũng vẫn là sai mà. Nhưng mà cứ tin, cứ chấp như vậy. Nên cứ vậy, cứ mỗi khi trời hạn hán, mùa màng không thuận lợi, tức là cho quân đội đi ra cái vùng xa, xa cái đi bắt người ta đem về, đem lên cái đài cao vậy, chặt cái bụp cái đầu, nó máu phun ra ướt hết, cái đầu lăn xuống cái vực, xong rồi cúng tế la làng, xong rồi cẩm sát quăng xuống cái vực. Người ta đi phát hiện ra những cái vực bên cạnh những cái đài tế đó, xương người chồng chất. Và sao? Và cuối cùng ông trời cũng giận. Ông giận cách nào? Ông nói là mày giết người để mà cầu mưa hả? Cắt mưa luôn, không bao giờ cho mưa xuống một giọt nào nữa. Và chỉ như vậy thôi, cả nền văn minh biến mất liền, xóa sạch liền, đơn giản vô cùng. Không mưa nền văn minh biến mất liền, chỉ vậy thôi, xóa luôn mất cái nền văn minh. Nên đây là cái tội phước. Và cũng vậy, ví dụ như là hiện nay ở bên Âu Châu có những cái làng mà có một người ta có sinh sống, có cái nhà thờ, có cái thị trấn, có cái phố, có bao nhiêu dân làng quanh quẩn. Ngày hôm nay cả một cái làng bỏ hoang luôn, dân đi mất, không ai ở hết. Và người ta rao bán cả một cái làng đó vài trăm đô hoặc là vài ngàn đô, ai mua cứ lại đó mua. Mà có người nào dư tiền mua để chơi, không làm gì. Vì sao vậy? Vì nơi đó không sống được nữa, không sống được nữa. Bỗng nhiên là sự sống biến mất. Con người ta không còn có thể ở đó để làm đồng, làm áng, để vui chơi, để trao đổi, để chợ búa, để học hành, để đi lễ nhà thờ, nó không có. Cả cái sự sống như vậy bế tắc luôn, mất luôn. Nhân quả. Nhân quả. Đố em biết nhân quả nằm đâu? Nhân quả là những cái bình, những cái thùng rượu với hầm rượu. Rượu nấu bằng gì? Rượu nấu bằng gì? Bia mới nấu bằng lúa mì, lúa mạch. Còn rượu thì nấu bằng gạo, nếp. Toàn là những thứ là gì? Để con người ta ăn, phải không ạ? Cho no bụng, có sức khỏe để sống, để tu, để làm việc, để phụng sự. Gạo, lúa, bắp như đó. Nhưng mà sao con người đem đi nấu rượu uống cho say, cho vui? Cái nhân quả là sao? Nhân quả là sao? Sẽ nghèo đói, không cơm ăn, không áo mặc, nha. Không còn sự sống, không có phụng sự, không học hành, không còn văn minh, không còn trí tuệ, không còn đạo lý gì nữa. Và nền văn minh nó xóa mất luôn. Cho nên ta cứ thấy là cầm một ly rượu lên là cái gì? Là ta chọc giận mặt trời đó. Ức một ly rượu là chọc giận mặt trời đó. Là gieo cái nhân gì? Đói khát. Vì ta nói một hộp gạo mà rớt xuống mình còn sao? Mình còn tiếc, không à? Đang ăn cơm mà rớt một hai hộp xuống, mình lật đật mình lượm lên, mình cho vô miệng, thấy không? Vì nghĩ rằng hạt ngọc của trời cho, mình tiếc từng chút của trời đất. Vậy mà người ta đem cả tấn tấn gạo, tấn bắp gì đó đổ vô trong nó ủ thành men uống, say chơi, say xỉn rồi đi làm bậy chơi. Thì như vậy sao? Cái tội nó nặng hay nhẹ? Quá nặng luôn. Nên cứ đem gạo, đem thực phẩm, lương thực để cho phục vụ cuộc sống con người, bỗng nhiên biến thành một loại chất độc để phá hủy tâm hồn con người. Cái tội này như thế nào? Thì quá nặng. Và cái xã hội cứ nuôi dưỡng cái điều đó thì xã hội đó làm sao? Biến mất. Nền văn minh nó sẽ bị xóa sổ. Nên có những cái vùng của những người dân tộc họ cực kỳ thích uống rượu. Có chút tiền là đi mua rượu uống, có chút tiền mua rượu uống, trồng được bắp là đem ủ rượu uống, làm rượu cần rượu đồ vậy đó. Và cứ tiếp tục nghèo khổ. Nghèo khổ là bởi vì phí phạm vậy đi. Phước thì không có nhiều, mà hễ được một chút lương thực nào đi nấu rượu sạch hết. Nhân quả làm sao? Phá tan hết rồi, cứ tiếp tục nghèo khổ, tiếp tục nghèo khổ hoài, không bao giờ vươn dậy được. Cho nên ngày xưa mà
Phật mà cấm uống rượu cũng là để cho ngăn cho con người đừng có bị tổn phước nặng nề. Như bên Hồi giáo họ cấm rất là ngặt, ở mấy quốc gia Hồi giáo họ cấm rất là ngặt. Và hình không biết là có phải là vì họ cấm rượu rất là ngặt hay không mà mấy cái quốc gia Hồi giáo nó giàu khiếp thiệt. Sao nó khui được dầu hỏa lên giàu quá chừng giàu luôn. Chỉ có cái những chuyện khác thì thôi mình không nói. Vừa rồi là coi như là mấy anh em Hồi giáo yêu quý của ta, mấy anh em Hồi giáo yêu quý của ta gài 13 trái bom ngay Bồ Đề đạo tràng để là muốn giết những người đi hành hương ở đó, những người tu sĩ ở đó, và phá hoại cái thánh tích của Phật giáo ở đó. Nên khi mà họ đánh bom như vậy thì đó là một cái nhân quả khác. Nhưng mà còn cái việc mà họ kiên quyết không cho uống rượu, coi về chứ đã ngăn chặn được rất nhiều tội lỗi của con người. Tính ra cũng là một cái công rất lớn đối với nhân loại đó chứ không phải không. Nhưng mà họ được cái mặt đó thì lại đi, họ để rảnh họ đi chế bom. Họ không chịu chế rượu mà lại đi chế bom. Cho nên bây giờ ta cần một cái xã hội gì? Không chế rượu cũng không, không chế bom. Thì đó, đó thì loài người mới có thể hạnh phúc được nha. Bây giờ là khi mà ta nói chuyện với con người, với nhân loại, ta mong rằng con người là đừng chế rượu cũng đừng chế bom nha. Vì khắp nơi chúng ta đem cái thông điệp này nói với mọi người được không? Được nha ha, nhớ như vậy. Nói rượu là sự phí phạm của lương thực thực phẩm. Và chính vì cái sự phí phạm này nên con người phải nghèo đói, đau khổ, thất mùa này, đủ thứ hết. Nó tại sao hạn hán trồng không được? Bởi vì cho anh trồng xong đi nấu rượu, thôi không cho trồng nữa làm hạn hán. Tại sao lũ lụt càng quét ra hết? Vì anh có gì anh được mùa, cái anh đi anh nấu rượu, phải không? Đó. Nên không cho nấu rượu, nên cái đời sống sung túc. Nhưng khi đời sống sung túc rồi, anh đi chế bom. Anh đi chế bom. Vì cái gì đó xảy ra sau đó thì thôi, để trời đất nhân quả tính nữa. Nhưng mà nhớ như vậy. Như vậy con người sống đúng để có thể duy trì được cái nền văn minh của mình là đừng chế rượu cũng đừng chế bom. Nhớ như vậy nha. Từ đây về sau khẩu hiệu của ta là mỗi người cứ viết trước nhà của mình: đừng nấu rượu cũng đừng chế bom. Nhớ như vậy được không? Mình mà viết câu này trước cửa nhà mình, ghi như vậy là nhà mình nổi tiếng lắm mà. Là lúc qua chính quyền sẽ lại tặng cho mình gọi là gia đình văn hóa liền á, nha. Gia đình văn hóa. Chùa mình ghi như vậy: không nấu rượu, không chế bom, là chùa Tường Quang sẽ trở thành chùa văn hóa của cái xóm này. Khi mà con người tiến bộ, người ta phát hiện ra là con người có cái gen di truyền. Cái gen di truyền, tức là con người được kế thừa những tính chất của ông bà tổ tiên đời trước. Ví dụ như hai vợ chồng, người nào cũng cao ráo, bỗng nhiên đẻ đứa con lùng sủng, thì ông chồng mới nhìn bà vợ: phải con tôi không? Tôi cao bà cao, tại sao bà đẻ ra thằng lùng sủng thế này? Phải con tôi không? Bà vợ thề sống thề chết, vân vân. Nhưng mà phát hiện ra gì? Bảy đời trước có một ông tổ ông lùng. Cái gen đâu nó ẩn, nó chìm, mà tới giờ nó lòi rằng nhỏ. Nhưng mà làm cho gia đình cũng bất hòa với nhau một thời gian. Cho đến khi mà phải đi thử gen, nhờ cái kỹ thuật thử gen mà mới minh oan được cho bà vợ. Thì người ta cứ nghĩ rằng cái gen nó mang được những tính chất của những thế hệ trước, di truyền của những thế hệ sau. Nhưng mà tiếc rằng, ví dụ như nhà thiên tài bác học Einstein, con ổng làm gì? Đố ai biết con Einstein làm gì? Không ai biết. Lý do vì sao? Không có gì nổi bật. Vì sao? Không có tài cán gì. Tại sao bố là một thiên tài, một nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ, con hoàn toàn bất tài? Vì cái gen di truyền nằm ở đâu? Phải không ạ? Hoặc là ví dụ như cái nhà đó, nhà âm nhạc, nổi lên một cái thiên tài âm nhạc, nhưng mà nhiều khi kéo dài đâu được một hai đời, qua mấy đời sau mất luôn à, không có dính gì âm nhạc. Hoặc là ví dụ những triều đại, những đời vua đầu anh minh lỗi lạc, nhưng mà tại sao là mấy đời sau những chìm mất à, không còn người anh minh lỗi lạc? Những thế hệ con cháu vì sao lãnh đạo đất nước không nổi, rồi cái chìm trong cái thú vui bị người ta lừa gạt đó, rồi cái mất triều đại luôn, là vì sao vậy? Như vậy cái gen di truyền có thật
là sẽ đem những cái tố chất của thế hệ trước đến cho thế hệ sau không? Có không?
Không, rõ ràng không.
Mặc dù khoa học thì nói như thế, nhưng sự thật không hề, sự thật không hề có cái việc mà cái tố chất cao đẹp, thậm chí xấu xa của thế hệ trước được kéo dài qua thế hệ sau. Vậy cái gì sẽ đem những cái tinh hoa đó, những đem cái tài năng đặc sắc đó đi? Cái gì đem đi? Cái gì? Nhân quả tội phước, phải không ạ? Nó phải nhìn cho tới cái chỗ đó, thì đây là cái nhìn của Thánh. Nên nãy ai vừa trả lời được nhân quả thì đó, đó là người bắt đầu có cái nhìn của Thánh. Chứ đừng có cái nghĩ là gen di truyền mất công lắm. Thì nhớ hồi xưa mấy người cứ lại dụ thầy kiểu đó hoài à. Nói trời thầy giỏi quá, thầy tiếc quá, thầy không có con núi giỏi nữa. Thì nói thôi đừng, mấy nó bậy. Sao? Là vì sao? Và vì ví dụ như một cái vị nào mà cái gì đặc sắc nổi lên, nó là nó không phải là do cái gen, mà do trên trời đầu thai xuống. Trên trời đầu thai xuống. Mà khi họ đầu thai xuống thì họ tìm một cái gia đình nào đó, một cái khung cảnh, cái vị trí nào đó tốt, họ đầu thai xuống. Chứ không phải vì cái người này giỏi, đẻ là đứa con, đứa con nó phải giỏi. Thường là ý chủ quan điều đó, thường đẻ con hư. Vì cái người này nó tôi tài giỏi, tôi phải kiếm mấy đứa con để nối dòng, thường đẻ con hư. Đó cái chủ quan vì hiểu sai tội phước, nên mất phước liền, tổn phước, đẻ con ra bậy liền. Còn cái người nào mà cứ tích đức thôi, cứ ráng làm phước gì đó, chăm lo cho cộng đồng, sống tử tế, mọi người giới hạnh, biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết ngồi thiền vân. Vậy chứ mà ở trên cõi trời nó đầu thai xuống, nó khác nhau như vậy. Cho nên là tại sao mà có những cái thiên tài kiệt xuất bất chợt xuất hiện giữa đời rồi biến mất luôn, không để lại dấu vết, không để lại cái người mà thừa kế, không để lại cái tố chất di truyền nào cả. Là thật ra nói về là nhân quả. Nhớ một cái người kiệt xuất xuất hiện ở đời này là thường là người trên cõi trời họ đầu thai xuống. Là cái người đó họ có cái phước rất lớn ở nhiều kiếp quá khứ, và trên cõi trời họ chuyên về những cái trí tuệ như vậy. Rồi khi họ đầu thai xuống, họ mang cái tài năng đó họ biểu diễn như cuộc đời rồi họ lại ra đi. Có những thiên tài âm nhạc, ví dụ như là Schubert, Chopin, Mozart là vậy. Họ như cõi trời, cõi thần âm nhạc nào xuống. Là mới có 8 tuổi là viết được những cái tấu khúc là dài cả nửa tiếng đồng hồ, nghe không chán. Mới có 8 tuổi thôi, ngồi viết bằng tay nha, không cần cái đàn. Ngồi là viết bằng tay, viết ra cái nốt nhạc mà hai dòng, mỗi một dòng tay phải, dòng tay trái, mỗi dòng như vậy là mấy nốt kèm nhau. Mình tập là tập cả 3 năm trời chưa hết cái bài đó. Mà một cậu bé 8 tuổi ngồi viết cái bài, sáng tác bài đó để lại cho nhân loại. Nếu có những con người như vậy mình không hiểu nổi ở đâu ra cái tài như vậy. Nên thường họ là những cõi thần tiên họ xuống đây, và cũng chẳng để lại được đứa con nào, cũng chẳng có tài năng gì cả. Không ai có thế hệ sau tài năng. Nên ta phải hiểu đây là nhân quả. Do đó, ví dụ như cái người nào đó mà cứ cầu con, nó cười lắm, có hai vợ chồng nó đến xin thầy, nói thưa thầy, con nhà con ít con quá. Ít con quá mà con muốn có đứa con để cho nhà nó vui, mấy chị em, anh chị em nó chơi nhau cho nó vui, để nó đỡ cô độc. Thì thầy cho hướng dạy cho con cách nào để cho con sinh được đứa con nó tốt. Thầy nói cái tâm niệm của anh chị nó bé quá, nó nhỏ quá. Cái tâm niệm cầu cái gì? Cầu đứa con để làm gì? Để chơi vui, quanh quẩn trong nhà. Cái mục tiêu đó làm sao? Nó tầm thường, nó hẹp hòi, nó ích kỷ, mà nó cạn cợt quá. Thì sau này sẽ đẻ ra được một đứa nó khờ khờ, nó ngu ngu. Nó như một con chó ở nhà, nó kêu gì làm nấy. Tâm mình như vậy đẻ ra một đứa cỡ đó thôi. Nên thầy mới nói, làm lại, suy nghĩ lại giùm thầy. Nói nếu mà thích, nó cho con sinh ra được đứa con của con. Nó là những người mà biết gì? Biết yêu thương mọi người, biết cống hiến phụng sự cho cuộc đời. Những người mà không sống cho mình, sinh cho con đứa con như vậy. Phải hướng cái tâm như vậy. Thì cái khi mà mình thiết tha, mình cầu nguyện 19 mùi, cái tâm mình như vậy nó động lên tới cõi trời. Thì ở trên đó có một vị nào đó, người ta nhìn thấy cái tâm đó, người ta cảm động vì lời cầu nguyện, người ta xuống, người ta đầu thai, người ta làm con cho. Thì những cái vị trên đó, cái tâm người ta là tâm thánh mà. Thì người ta thấy bố mẹ nào có cái tâm như thánh ấy, người ta mới xuống người ta đầu thai. Lúc mới đẻ ra một đứa con nó một thiên tài, một đứa con kỳ vĩ, khôi ngô, tuấn tú, mà sau này lớn lên để lại tiếng tâm cho đời. Là bởi vì cái tâm của bố mẹ nó như vậy, là cầu mong có một đứa con mà lớn lên nó cống hiến, nó phụng sự cho đời. Còn ở đây lại xin thầy cho con đứa con, đẻ một đứa cho nó chơi vui với anh chị em nó. Nó nhân quả là cái, nên khi mà trong gia đình mà xuất hiện được một con người đặc biệt phi thường thì phải hiểu nó có cái nhân quả đầu đuôi của nó. Cho nên không phải là khi không mà có đâu. Ví dụ như thầy vậy, thầy đi tu, vì thầy mới ngồi thầy suy ngẫm ra là thực sự là do đâu mà thầy đi tu. Do từ cái tâm nguyện từ đời ông nội thầy. Vì ông nội thì là một người hết sức là mộ đạo Phật, lo cho Phật Pháp. Nên chính vì cái nhân quả đó mà bây giờ bỗng nhiên thầy đi tu. Đó, chứ không phải khi không. Ở đây có ai muốn đi tu không? Có ai muốn đi tu không ạ? Thấy không? Không phải dễ mà đi tu đâu nha. Hỏi đi tu không cái là nín im ru và nhìn lơ chỗ khác, không ngó tới mặt thầy nữa. Nhưng mà thật sự thế này, mình chưa biết đạo thì thôi, chưa biết đạo rồi thì nhớ cuối cùng cái nhà mình là ở đâu? Chùa. Nhớ nha. Cái nhà thật sự của mình cuối cùng là cái ngôi chùa, chứ không phải cái nhà mình đang ở đâu. Còn cái nhà mình đang ở là cái gì? Là cái gì? Là cái cõi tạm, là cái nhà lửa. Trong đó đều sân si ái, hơn thua ích kỷ, khổ đau nha. Nói vậy. Nhưng cái nhà thật sự để mình trở về chính là cái chùa đó. Một ngày nào đó phải trở về đó. Mà nếu kiếp này không về thì kiếp sau cũng phải về thôi, nhớ, không chạy đường nào được. Còn cái người nào mà quyết không về chùa thì người đó ráng sống để chờ cái ngày mà tận thế, mặt trời đốt hết trái đất này, và lúc đó mới than thở đau khổ. Phải biết lúc trước tôi về chùa Tường Quang tôi ở, nhờ tôi đã lên cõi trời rồi, chứ đâu có chịu mà nóng nực khô cằn, không nước nè, không nhà vệ sinh nè, đi mua gạo không ai bán nè, không có gạo không gì hết. Nên bây giờ vậy, mặt trời mới nhóm nhóm thôi, chưa có tận thế liền, thì mọi người phải ráng lo mà tu cho kịp nha, để làm sao khi tận thế tới mình đã nhảy phóc lên cõi trời ngồi mất rồi. Nhớ. Mà cái nơi nào giúp cho mình nhảy phóc lên cõi trời? Ở nơi nào mà có cái bệ phóng đưa mình nhảy lên cõi trời? Đúng như vậy, chùa Tường Quang. Nên hôm nay vậy, chúng ta nói với nhau về cái nhân quả là thế này. Cái người có trí tuệ của thánh á, là nhìn mọi việc gì nhìn cho sâu cho tới tận cùng của nhân quả tội phước, và đó là con đường của thánh nha. Còn cái người nào mà nói giải thích mọi chuyện mà giải thích không tới được nhân quả thì vẫn còn sai. Giỏi cỡ gì giỏi vẫn là sai. Ví dụ như là mình tới gặp một bác sĩ, ông chữa bệnh, ông nói nguyên nhân này nguyên nhân kia thì kệ ông. Nhưng mình biết là nguyên nhân thật của bệnh mình là gì? Là gì? Nghiệp. Còn ông thôi, cái duyên để chữa bệnh, ông nói gì nói kệ ông. Thì ông học ngành đó. Hoặc là mình tới gặp một bác sĩ tâm lý, là ông nói tâm lý bạn thế này, tâm lý bạn thế kia, thì kệ ông. Mà mình biết cái nhân quả thật của cái tâm hồn mình là cái gì? Là nhân quả là tội phước, chấp ngã hay vô ngã, khiêm hạ hay tự cao, nhiêu đó thôi. Nha, mình biết đó, nó mới tới cái tội phước, tới nhân quả, thì đây mới thực sự là đúng cái tâm lý, đúng cái bệnh lý. Yeah. Còn mọi lối giải thích, mọi cách giải thích trên đời này đều chưa tới và càng cực. Nhớ như vậy. Lúc đó ta nhìn mọi điều như vậy rồi, ta lý giải hết tại sao những nền văn minh xuất hiện rồi biến mất, tại sao đến lúc trái đất phải tận thế, tại sao có những triều đại vinh quang rồi sụp đổ, tại sao có những thiên tài kiệt xuất lé sáng giữa bầu trời nhân loại rồi vụt tắt. Ta lý giải được hết mọi điều trong đời này. Ta cũng lý giải tại sao mà chỉ vì cái rượu thôi mà gây cái nhân quả cho con người khốn khó vô cùng. Chỉ cái rượu thôi, vì con người bị phí phạm cực nặng. Mình rớt một hộp cơm xuống mình còn lụm lên mình bỏ vô miệng, còn đây đem đổ không biết bao nhiêu là cơm nấu thành một cái chất gây cho người ta say sưa hư hỏng. phí phạm vô cùng. Nên hiểu như vậy, khi mình nhìn hết mọi điều trên nhân quả rồi, ta thấy đường đi chúng ta rất là sáng tỏ vững vàng. Từ nay là mọi điều đều cân nhắc tội phước mà hãy làm. Nói như vậy, giúp người được chút nào đều ráng giúp, dẫn dắt người về với chánh đạo được người nào đều ráng từng người như vậy. Nhớ như vậy, tu không bao giờ là tu một mình, mà nhớ hễ tu là phải hú rủ phải rủ, phải dẫn dắt, lúc nào cũng phải cái điều tốt đẹp không bao giờ được hưởng một mình. Nhớ như vậy thì như vậy chúng ta cùng nhau xây dựng một cái thế giới yên bình hạnh phúc hơn, nó chậm cái ngày tận thế lại hơn. Và ta sống dè sẻn tiết kiệm, bớt thù hưởng để đừng chọc giận mặt trời. Và mỗi người về dán trước nhà mình là đừng nấu rượu, cũng đừng chế bom. Vậy là thuộc bài rồi đó, nhớ nha. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy hôm nay tôi có chút duyên về ghé để thăm chùa Tường Quang. Kính chúc ni sư cùng ni chúng ở đây được mọi điều phát đạt nha. Chùa lúc mà hưng thịnh trở thành cái bệ phóng đưa người ta lên cõi trời nha. Nhớ lúc tận thế là vậy. Chúc cho quý Phật tử được mọi điều may mắn trong cuộc sống nha. Nhìn cái gì cũng thấu đáo nhân quả. Và tất cả chúng ta đều hẹn gặp nhau ở nơi cõi Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ ta hồi hướng được rồi nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.